Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh từ lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng nay, quý vị sẽ theo dõi trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những giải thích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về mầu nhiệm Giáng sinh. Sau đó như thường lệ là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô và sau cùng là Phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Các trại phong phía Bắc chúc mừng Đại Chủng viện Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh. Sáng ngày 21 tháng 12, đại diện các ban giám đốc và bệnh nhân 6 trại phong miền Bắc Việt Nam đã về thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Ban Giám đốc và Chủng sinh Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sự có mặt trong bữa cơm trưa tại Đại Chủng viện của hơn 30 vị đại diện gồm các giám đốc, chủ tịch ban quản trị và các cán bộ công nhân viên của 6 bệnh viện phong miền Bắc làm bầu không khí dâng trào niềm vui. Niềm vui của sự gặp lại, niềm vui của sự chia sẻ. Sự kiện đại diện các trại phong đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh còn đánh dấu một phản hồi tích cực từ chương trình mục vụ của các chủng sinh. 6 trại phong được các chủng sinh đến giúp là Văn Môn, tỉnh Thái Bình, Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Quả Cảm, tỉnh Bắc Ninh, Ba Sao, tỉnh Hà Nam và Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Trong nghi thức chào mừng thân mật trước bữa cơm, bác sĩ Bùi Quy Thiện, Giám đốc Bệnh viện Phong Gia Liễu Văn Môn, Thái Bình, đã đại diện cho 6 trại phong bày tỏ lòng biết ơn đối với các bề trên cùng các chủng sinh đã quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân phong về nhiều phương diện, nhất là phương diện tinh thần. Ông nói, chính sự quan tâm và chạnh lòng thương của Đức Tổng, của các cha bề trên và của chủng sinh đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười, sự an ủi cho những người bệnh cũng như cho con em họ. Ban giám đốc và bà con bệnh nhân phong của các trại rất mong muốn được các bề trên tiếp tục cho các chủng sinh về phục vụ tại các trại nhiều hơn và lâu hơn nữa trong những năm tới. Cùng một tâm tình yêu mến các thầy và cảm ơn các bề trên, bác Hải, chủ tịch ban quản trị trại phong Phú Bình, đến với tư cách là đại diện cho các bệnh nhân chia sẻ như sau. Là một bệnh nhân phong, chúng con nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ của các cha, các thầy, các sơ và các bác sĩ. Chúng con xin đón nhận mọi sự ưu ái mà mọi người đã đem lại cho bệnh nhân chúng con, và mong ước tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đức Tổng và mọi người trong thời gian tới. Bác Hải cũng là một bệnh nhân phong, nên đã cảm nhận được hơn ai hết những gì các chủng sinh đã để lại trong lòng người bệnh khi đến giúp đỡ họ. Bác nói tiếp với giọng xúc động như sau. Không hiểu các thầy có cái gì mà hấp dẫn, lôi cuốn các cụ và các cháu quá. Khi chúng con xuống đây, mọi người bắt đền chúng con vì thấy các thầy đi lâu quá không về. Chúng con mong muốn Đức Tổng và các cha cho các thầy thường xuyên lui tới với các trại phong chúng con, nhất là trong các dịp hè. Ai cũng mong được gặp các thầy, vì mỗi khi các thầy đến làm cho các cụ được thêm ấm lòng, bớt đi sự cô đơn, sự bất hạnh trong cuộc sống. Các em thiếu nhi thì vui hơn và có cơ hội được học tập nhiều thứ. Trong lời đáp từ với quý khách, cha giám đốc Lawrence Chu Văn Minh đã đại diện cho gia đình Đại Chủng viện Hà Nội, bày tỏ niềm vui được đón tiếp các vị đại diện. Ngỏ lời với các vị giám đốc, bác sĩ cùng quý khách về mối quan hệ cũng như ý nghĩa của sự gặp gỡ giữa các trại phong và chủng viện, cha giám đốc đã nói như sau. Đây là bữa cơm gia đình. Quý vị là bác sĩ về thể xác, còn các linh mục, các thầy là bác sĩ về tâm hồn. Cả hai chúng ta cùng nhau xoa dịu những vết thương, những khiếm khuyết nơi thể xác và tâm hồn của người bệnh. Hôm nay là ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh, vì cuộc gặp gỡ đã diễn ra ngày 21 tháng 12. Hôm nay là ngày chuẩn bị mừng Chúa Giáng sinh. Ước sao Chúa hiện diện giữa chúng ta, và hồng ân của Chúa tràn ngập giữa chúng ta. Tôn giáo chúng tôi tin Thiên Chúa là tình yêu, và tất cả chúng ta có một Cha trên trời. Hiện diện hôm nay có cả những người bên tôn giáo và quý khách. Có Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội, Cha Tổng Đại Diện, các cha giáo của các chủng viện khắp Bắc Trung Nam, và cùng với các vị là đại diện 6 trại phong toàn miền Bắc. Có thể nói, cả tôn giáo và xã hội cùng đồng hành với nhau để phục vụ. Đó cũng là niềm vui để kết chặt tình yêu Thiên Chúa giữa chúng ta. Cha Giám Đốc Chu Văn Minh cũng cảm ơn các ban giám đốc và các đại diện bệnh nhân của 6 trại phong toàn miền Bắc đã về thăm và chúc mừng gia đình chủng viện nhân ngày lễ Giáng sinh. Cảm ơn các trại phong đã tạo điều kiện để các chủng sinh được đến chia sẻ với người bệnh. Về việc này, Ngài nhấn mạnh, đến với các bệnh nhân không chỉ đưa lại niềm vui, niềm an ủi cho người bệnh, nhưng chính các chủng sinh cũng nhận được niềm vui và nhiều bài học quý giá cho hành trang linh mục sau này. Không phải chỉ các chủng sinh mới cho đi tình cảm, tri thức của mình, nhưng các trại phong cũng cho lại rất nhiều điều. Đó là mối dây liên kết như một gia đình mà chính các bệnh nhân, các em, các cháu và mỗi chúng sinh đều cảm nhận được. Buổi gặp gỡ thân mật và ấm cúng trong bầu khí Giáng sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho quý khách và gia đình Đại Chủng Viện Hà Nội. Mọi người cùng trao cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp và cùng sưởi ấm lại tình yêu thương, liên kết trong bài hát Mừng Chúa Giáng sinh đầy vui tươi. Vũ Khương, Ban Thông tin Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, tường thuật từ Việt Nam. Tin Việt Nam, Mộc Châu đón Giáng sinh trong niềm hy vọng. Cộng đoàn Công giáo Mộc Châu là những giáo dân đạo gốc từ các tỉnh miền xuôi lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, để xây dựng kinh tế mới. Ước tính có 700 nhân danh, trải rộng trên phạm vi bán kính 25 cây số quanh thị trấn Mộc Châu, được chia thành 4 tổ. Phía Bắc có tổ Tà Niết, là giáo dân thuộc xã Triền Hắc, huyện Mộc Châu, và Tú Nang, huyện Yên Châu. Phía Tây có tổ Mộc Châu, bao gồm giáo dân xã Triền Ve, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu. Phía Đông có tổ Ba Khen, bao gồm giáo dân xã Tân Lập. Phía Nam có tổ 68, bao gồm giáo dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu. Chính quyền ở đây không cho tổ chức thánh lễ, mặc dù luôn có cha sẵn sàng dâng lễ. Mặt khác, chính quyền cấm tất cả các hình thức sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người, và yêu cầu nhà ai tự sinh hoạt ở nhà đó, không được đến nhà ai và cho ai đến nhà mình đọc kinh chung. Được biết, Giáng sinh năm 2005, bà con giáo dân tại đây có làm đơn xin phép, nhưng chính quyền không cho tổ chức đón Giáng sinh chung, không được treo ngôi sao Noel. Cảnh sát chặn đường không cho người này đến nhà người khác. Họ đến từng gia đình, từng lớp học cấm cản người Công giáo đi dự Giáng sinh chung. Năm nay, ngay từ đầu mùa vọng, tất cả các thành phần trong cộng đoàn, từ thiếu nhi, giới trẻ, hiền mẫu, đến giới gia trưởng, đều tích cực chuẩn bị cho đêm Giáng sinh. Rút kinh nghiệm của năm ngoái, việc tổ chức tập văn nghệ được đưa về điểm khá kín đáo. Hàng trăm giáo dân thuộc đủ lứa tuổi, tối đến vượt quãng đường dài có khi đến 30 cây số, xuyên qua màn sương muối dày đặc, lạnh như kim châm, để đi tập văn nghệ. Các bạn trẻ thì vừa tập văn nghệ, vừa đảm bảo công tác học tập, vì đây cũng là mùa thi trong học kỳ. Ngoài ra một số bạn còn bị giáo viên cấm đoán. Họ nói, bây giờ là lớp 9 rồi, nếu đi người ta không xét tốt nghiệp cho đâu. Có bạn bị công an đến nhà buộc gia đình phải cấm các em đi tập hát. Khi cộng đoàn làm hang đá trước cửa nhà nguyện tại tiểu khu 32, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, hướng ra đường quốc lộ, mọi người hồi hộp chờ phản ứng của chính quyền. chị thấy chính quyền đến yêu cầu tổ chức tại các tổ như năm 2005, nhưng cộng đoàn không đồng ý. Rút kinh nghiệm năm 2005, mọi người cương quyết tổ chức chung và tại nhà nguyện, nơi mà trước cửa là đường quốc lộ lớn. Mặt khác, tất cả các giáo dân đều được thông báo đến thật sớm. Đa số đến từ 4 giờ chiều, khá đông người đến từ sáng và ở lại luôn cho chắc chắn. Mọi người đến bằng nhiều cách khác nhau, thuê xe ôm, tăng bo nhiều chuyến. Riêng tổ Pa Khen thuê ô tô đi, nhưng đến giờ xuất phát thì được tin chủ xe không chở, vì công an gọi điện đến, bảo nếu đi, xe sẽ bị bắt. Chỉ một số người có xe máy là đi được. Một số gia đình bị chính quyền đến nhà, giữ lại từ trưa. Buổi biểu diễn bắt đầu từ 7 giờ 30 phút. Sân nhà nguyện được bao bọc bởi vòng trong là trật tự của cộng đoàn, và vòng ngoài là công an mặc áo dân sự, rồi đến cảnh sát giao thông chặn các ngã đường. Thay cho tiếng còi của xe cảnh sát cơ động chói tai như năm 2005, là tiếng nhạc, tiếng hát mừng Chúa, mừng người, mừng quê hương đất nước. Mở đầu là ca đoàn giới trẻ với bài hợp sướng Mừng Chúa Giáng Sinh. Sau đó là bé Hồng Nhung vừa hát vừa đệm đàn bài Jingle Bell. Ca đoàn Hiền Mẫu múa bài Lòng Mẹ. Sau đó là đơn ca bài Tình Mẹ của bạn Hồng Thơm, ca đoàn giới trẻ. Hai mùa Noel của chú Vũ Trang, ca đoàn gia trưởng. Cô giáo Hồng Hạnh với bài độc tấu đàn piano Mừng Chúa Giáng Sinh. Rồi đến liên khúc Bốn Mùa, song ca Nhật Lệ Thu Quỳnh, ca đoàn thiếu nhi. Tiết mục múa quạt của các cô với trang phục váy thái mềm mại trên nền nhạc bài In Lạ Ơi. Đơn ca Anh Chàng Đẹp Trai của bạn Vũ Hưng, ca đoàn giới trẻ. Người Đi Xây Hồ Kẻ Gỗ của bạn trẻ Bên Lương Văn Hiên. Bài Để Chúa Đến của cô Hồng Tám. Hòa Âm Cao Cung Lên và Đêm Thánh Vô Cùng của năm bạn trẻ thuộc ca đoàn thiếu nhi. Bài Xanh Xanh Thảo Nguyên, ca ngợi mảnh đất Mộc Châu với song ca Cô Hải Yến, ca đoàn Hiền Mẫu và chị Thanh Tâm Bên Lương, hội phụ nữ thị trấn. Bài Chính Bậc Tình Yêu của bạn trẻ Bên Lương Kim Yến. Vở kịch truyền tin do ca đoàn giới trẻ diễn xuất. Cuối cùng là tiết mục Nhảy Sạp với bài Mừng Chúa Sinh Ra Đời do các bạn ca đoàn giới trẻ. Buổi canh thức kết thúc lúc 10 giờ 30 phút, bằng một giờ canh thức thay cho thánh lễ lúc nửa đêm. Có một anh trong cộng đoàn có nhờ bạn quay camera để làm kỷ niệm. Đang quay dở chừng thì bị công an cấm không cho quay và bắt phải về nhà. Anh bạn trong cộng đoàn không chịu trả máy quay mà tiếp tục ở lại quay. Đến gần cuối buổi biểu diễn cũng bị công an yêu cầu đừng quay, nếu không sẽ bị bắt. Bên ngoài cảnh sát chặn tất cả các xe máy, đến hàng trăm xe máy bị bắt vì các lý do không đội mũ bảo hiểm, mặc dù đoạn đường này không bắt buộc đội mũ. Xe mượn, xe thiếu gương, đa số xe bị bắt là anh chị em Bên Lương đi xem. Phía giáo dân đã có kinh nghiệm nên trang bị rất đầy đủ, trừ trường hợp nào quá khó khăn đành liều, đều bị giữ xe. Sáng ngày 25 tháng 12, sau giờ cầu nguyện buổi sáng, bà con đến các điểm để viếng hang đá, sau đó về nhà nguyện. Khi đó, cha du xe Nguyễn Trung Thoại cũng vừa đến, bị chính quyền cấm dân lễ. Cha đành để xe bên đường, ban phép lành cho giáo dân, tại gara ô tô nhà anh Nhã, và quay về, quay trở lại cuộc hành trình dài 200 cây số để về tòa giám mục, trong sự nuối tiếc của giáo dân. Có bà cụ từ Hà Tây lên cứ nắm tay cha mà nói, con vượt 200 cây số lên trên này để xin cha làm lễ cho con cháu của con, mà sao cha không dâng lễ. Có rất nhiều giáo dân được về quê dự Noel với gia đình, nhưng không về, vì không nỡ xa quê hương thứ hai trong những ngày này. Mọi người vừa vui mừng trong ngày Chúa đến, vừa hy vọng một Noel 2007 có thánh lễ công khai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày những giải thích của Đức Thánh Cha về mầu nhiệm Giáng sinh. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư hôm qua, đúng ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ, Đức Thánh Cha có buổi tiếp kiến chung và đã dành trọn bài huấn đức của Ngài để nói về ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức này như sau. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ hôm nay diễn ra trong bầu khí Giáng sinh thấm đượm niềm vui sâu xa vì đấng cứu thế giáng trần. Cách đây vài ngày, chúng ta đã cử hành mầu nhiệm Giáng sinh, mà trong những ngày này, dư âm còn kéo dài trong phụng vụ. Đây là mầu nhiệm ánh sáng mà con người thuộc mọi thời đại có thể sống lại trong đức tin. Vang lên trong tâm hồn chúng ta những lời của Thánh sứ Gioan mà vào đúng ngày hôm nay chúng ta mừng lễ. Đó là những lời: Ngôi lời đã làm người và sống giữa chúng ta. Vậy, trong Giáng sinh, Thiên Chúa đã đến sống giữa chúng ta. Ngài đến vì chúng ta, để ở lại với chúng ta. Một câu hỏi được đặt ra xuyên suốt 2000 năm lịch sử Kitô giáo như sau. Tại sao Thiên Chúa đã làm như vậy? Tại sao Thiên Chúa đã làm người? Giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên có bài ca của các thiên sứ nơi hang đá Bethlehem. Vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế cho con người vì được Ngài yêu thương. Bài ca của đêm Giáng sinh, bài ca vinh danh Thiên Chúa, đã từ lâu trở nên thành phần của phụng vụ, cũng như 3 bài ca khác nữa của Tân Ước liên quan đến Giáng sinh và tuổi thơ của Chúa Giê-xu. Đó là các bài ca sau đây. Bài ca chúc tụng Thiên Chúa của ông Zacharia, bài ca Magnificat, ngợi khen Thiên Chúa của mẹ Maria, và bài ca Nunc Dimittis của tiên tri Simeon. 3 bài ca này được đưa vào trong phụng vụ các giờ kinh sáng, kinh chiều và kinh tối. Nhưng bài ca vinh danh Thiên Chúa thì có chỗ đứng riêng biệt của nó trong thánh lễ. Tiếp theo những lời của các thiên sứ và khởi sự từ thế kỷ thứ 2, người ta thêm vào những lời chúc tụng như sau. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Rồi một thời gian sau, người ta thêm những lời khẩn cầu như sau. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa là đấng xóa tội trần gian. Cho đến việc lập thành bài ca chúc tụng được cất hát lần đầu tiên trong thánh lễ Giáng sinh, rồi sau đó trong thánh lễ của tất cả mọi lễ trọng trong phụng vụ. Được đưa vào trong phần đầu lễ, bài ca vinh danh Thiên Chúa nhấn mạnh đến sự liên tục hiện có giữa Giáng sinh và cái chết của Chúa Kitô, giữa Giáng sinh và phục sinh, hai khía cạnh không thể nào tách rời của mầu nhiệm cứu rỗi duy nhất. Phúc âm tường thuật rằng có vô số các thiên sứ hát lên như sau. Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho con người vì được Ngài yêu thương. Các thiên sứ loan báo cho các mục đồng rằng Giáng sinh của Chúa là vinh quang cho Thiên Chúa trên trời cao thẳm, và là bình an dưới thế cho con người vì được Thiên Chúa yêu thương. Và cũng thật là hợp lúc khi người ta đặt trên hang đá những lời này của các thiên sứ, để giải thích cho mầu nhiệm Giáng sinh được thực hiện hoàn tất trong hang đá. Từ vinh quang nói lên vẻ huy hoàng của Thiên Chúa, đấng khơi dậy lời chúc tụng đầy biết ơn của các tạo vật. Sau này, Thánh Phaolô Tông Đồ sẽ nói rằng, chính sự hiểu biết về vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa trên dung mạo của Chúa Kitô. Hòa bình tổng hợp sự sung mãn các hồng ân thiên sai, tức là ơn cứu rỗi, được đồng hóa với chính con người Chúa Kitô, như Thánh Tông Đồ Phaolô đã ghi nhận như sau. Người là hòa bình của chúng ta. Cuối cùng, lời kinh vinh danh nhắc đến con người như là những kẻ thiện chí. Từ thiện chí trong ngôn ngữ thông thường làm cho ta nghĩ đến thiện chí của con người. Nhưng ở đây thì nghiêng về việc nói đến ý định tốt lành của Thiên Chúa đối với con người, và ý muốn tốt lành này không bao giờ có giới hạn. Vậy, đây là sứ điệp của lễ Giáng sinh. Thiên Chúa đã biểu lộ ý muốn tốt lành của Ngài đối với tất cả mọi người qua việc Chúa Giêsu giáng trần. Chúng ta trở lại với câu hỏi, tại sao Thiên Chúa làm người? Thánh Irenaeus đã viết như sau. Ngôi lời đã trở thành kẻ phân phát vinh quang của Thiên Chúa Cha để làm ích cho con người. Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống động, và sự sống con người hệ tại trong việc nhìn thấy Thiên Chúa. Vậy, vinh quang Thiên Chúa được biểu lộ trong ơn cứu rỗi con người mà Thiên Chúa đã yêu thương đến nỗi trao ban con một, để bất cứ ai tin vào con một này thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Như thế, tình yêu là lý do cuối cùng của việc nhập thể của Chúa Kitô. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày. Cầu nguyện với mẹ Maria bằng kinh ngợi khen. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Khi loan báo cho mẹ Maria là mẹ sẽ sinh hạ một người con trai và đặt tên là Giêsu, sứ thần Gabriel cũng cho mẹ biết rằng người chị họ của mẹ là bà Elizabeth, dù đã có tuổi cũng đang có mang được 6 tháng. Để củng cố niềm tin của mẹ, sứ thần khẳng định rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Mẹ Maria ý thức rằng một mầu nhiệm lớn lao đang diễn ra trong mẹ. Mẹ cũng nôn nóng muốn ra đi gặp người chị họ để chia sẻ niềm vui của mẹ. Thánh Luca ghi lại rằng mẹ đã vội vã ra đi đến một miền đồi núi thuộc xứ Juda. Mẹ vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Quả thật, mẹ không thể chờ đợi. Mẹ cần phải ra đi tức khắc và chia sẻ tâm sự với người chị họ, hiện cũng đang trải qua một kinh nghiệm như mẹ. Mẹ cần tâm sự với một người có thể cảm thông với mẹ, và có thể mang lại cho mẹ ánh sáng, niềm an ủi và lời khuyên bảo. Thật ra, sứ thần Gabriel không hề truyền lệnh cho mẹ phải ra đi như thế. Chính mẹ là người cân nhắc và quyết định làm điều mẹ thấy cần phải làm mà thôi. Đây là khoa sư phạm mà Thiên Chúa thường sử dụng để dạy dỗ chúng ta. Thiên Chúa không làm quyết định thay cho chúng ta. Sau khi đã nói những gì cần phải nói, Ngài giữ thinh lặng và để cho con người tự quyết định. Điều này cũng đúng trong lời cầu nguyện của chúng ta. Thiên Chúa nói với chúng ta những gì Ngài thấy cần phải nói. Sau khi đã ban ơn soi sáng, Ngài để chúng ta tự do quyết định. Mẹ Maria đã được sứ thần cho biết tất cả những gì có liên hệ đến việc sinh hạ của Chúa Giêsu. Nhưng sau đó, mẹ cũng hành động như mọi người phụ nữ có mang khác. Mẹ cân nhắc hoàn cảnh và hiểu được những gì cần phải chia sẻ với người khác. Xem ra, mọi sự đều xuất phát từ sáng kiến và quyết định của mẹ. Thật ra có Chúa Thánh Thần đang ngự trong mẹ và soi sáng hướng dẫn mẹ trong mọi sự. Ở đây chúng ta thấy được một khía cạnh cụ thể khác trong sự cầu nguyện của mẹ Maria. Thật thế, chính từ cuộc gặp gỡ với người chị họ Elizabeth mà xuất phát lời kinh duy nhất mà Thánh Luca đặt trên môi miệng của mẹ Maria. Chúng ta quen gọi lời kinh này là kinh Magnificat, ngợi khen. Đây là lời ca chúc tụng kỳ diệu nhất mà có người có thể dâng lên Thiên Chúa. Phải có cuộc gặp gỡ với bà Elizabeth và những lời của bà, Chúa Thánh Thần mới khơi dậy từ trái tim mẹ Maria một lời kinh tuyệt diệu như thế. Nhân danh dân tộc mình, mẹ Maria tạ ơn Chúa vì đang thực hiện những lời hứa của Ngài. Trong lời kinh này, thật khó có thể phân biệt những gì xuất phát từ trái tim mẹ và những gì đến từ cộng đồng tiên khởi tại Palestine. Từ khởi đầu cho đến cuối, bài ca ngợi khen sử dụng ngôn ngữ của Cựu Ước mà sau này chính Chúa Giêsu cũng lấy lại khi công bố tám mối phúc thật. Thiên Chúa chọn một dân tộc để ký giao ước. Ngài hoàn toàn tự do trong sự chọn lựa ấy. Ngài chọn lựa dân tộc ấy không phải vì sức mạnh có sẵn của dân tộc ấy. Để chấp nhận giao ước, dân tộc này phải nói lên niềm tin của họ nơi Thiên Chúa, bằng cách tỏ ra khiêm hạ, nghèo khó và khao khát sự thánh thiện của Ngài. Thiên Chúa chọn những con người như tổ phụ Abraham và đòi hỏi nơi ông một niềm tin tuyệt đối, để đổ tràn trên ông các ân huệ của Ngài. Trên đỉnh cây Jesse bừng lên một người có lòng tin tuyệt hảo là mẹ Maria. Chúng ta có thể hiểu được tại sao kinh ngợi khen vốn là một bài ca tạ ơn, là một bài ca chúc tụng của cả một dân tộc, cũng như của riêng mẹ Maria. Theo các nhà chuyên môn, lời kinh này đã được thành hình trong cộng đồng tín hữu tiên khởi tại Jerusalem, và Thánh Luca đã thêm câu, Ngài đói nhìn đến phận hèn tớ nữ, và đặt trên môi miệng của mẹ Maria. Dù sao, chúng ta vẫn đón nhận toàn bộ lời kinh này như chính lời kinh riêng của mẹ Maria. Trước khi lên đường gặp gỡ người chị họ Elizabeth, hẳn mẹ đã chuẩn bị rất kỹ càng những gì mẹ sẽ nói với bà. Chắc chắn, mẹ sẽ cảm thấy bối rối vì không biết phải diễn tả như thế nào lời loan báo của sứ thần Gabriel. Nhưng niềm tin đã khiến mẹ thưa xin vâng, cũng làm cho mẹ hoàn toàn tin tưởng rằng mọi sự sẽ diễn ra tốt đẹp, và người chị họ của mẹ sẽ vui vẻ đón nhận tâm sự của mẹ. Người chị họ này đã chẳng cảm nghiệm được quyền năng của Thiên Chúa ư? Bà Elizabeth hẳn vẫn còn nhớ chuyện đã xảy ra cho bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, và bà Hannah, mẹ của tiên tri Samuel. Cả hai đều là những người đàn bà son sẻ, nhưng lại được Thiên Chúa làm cho cưu mang trong lúc tuổi già. Bà Elizabeth hẳn đã mượn lại tâm tình của bà Hannah khi cầu nguyện trong đền thờ. Chắc chắn bà cũng đã cùng với chồng là ông Zachariah cầu xin cho có được một mụn con, bởi vì sứ thần đã nói với ông. Này ông Zachariah, đừng sợ, vì lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhậm lời. Vợ ông là Elizabeth sẽ thụ thai một con trai, và ông sẽ đặt tên cho nó là Gioan. Bà Elizabeth thuộc về nhóm những người nghèo mà khi giới và nơi nương tựa duy nhất là kêu cầu danh Chúa. Do đó, bà cũng là một con người có cầu nguyện. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên tại sao, khi hai tâm hồn cầu nguyện này gặp nhau, tâm hồn họ tràn ngập Thánh Thần và chỉ thốt lên những lời cầu nguyện. Đây là điều đã diễn ra khi mẹ Maria vừa bước vào nhà của người chị họ mình. Chỉ cần một lời chào chúc bình an và yêu thương, sự gặp gỡ trong Thánh Thần đã được thiết lập. Điều này cũng diễn ra trong quan hệ giữa thai nhi Giêsu trong lòng mẹ Maria và Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Elizabeth. Khi con người mang lấy Chúa Giêsu trong tâm hồn mình, họ sẽ thánh hóa tất cả những gì họ chạm tới. Họ có sức khơi dậy trong tâm hồn người khác ý thức về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đây là điều mà chúng ta có thể cảm nghiệm được khi chúng ta cùng cầu nguyện với những người khác. Ý tưởng của chúng ta có thể khác biệt. Chúng ta có thể khó chấp nhận nhau hoặc tha thứ cho nhau. Nhưng khi chúng ta cùng cầu nguyện với nhau, chúng ta sẽ tức khắc nhận ra rằng, thay vì nhìn nhau như đối thủ hay thù địch, đôi mắt của chúng ta sẽ hướng về Cha trên trời, và chúng ta cũng sẽ nhìn vào nhau như anh chị em. Khi chúng ta bắt đầu cùng cầu nguyện với nhau trong bí tích giao hòa chẳng hạn, quan hệ giữa chúng ta sẽ không còn như cũ nữa. Chúng ta sẽ tức khắc nhìn nhau dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Với khẳng định trên đây về lời cầu nguyện, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khi chờ đợi văn kiện mới, Tông huấn Hậu Thượng đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể sắp được ban hành. Một văn kiện tòa thánh, mời quý vị và các bạn theo dõi lại một vài điểm trích từ tài liệu làm việc của khóa họp Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể. Và chúng ta đang đọc phần 1 chương 2 của tài liệu này, nói về Bí tích Thánh thể và sự hiệp thông giáo hội. Câu kinh thánh được chọn để hướng dẫn dòng suy tư của toàn chương 2 này được trích từ thư thứ nhất Corinto chương 10 câu 17 như sau. Bởi vì chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy là nhiều, nhưng chỉ là một thân thể. Thật vậy, tất cả chúng ta đều tham dự vào một tấm bánh duy nhất. Chương thứ hai bắt đầu với việc nhắc lại rằng, mầu nhiệm thánh thể diễn tả sự hiệp nhất giáo hội, và văn kiện viết tiếp như sau. Khi khuyến khích các tín hữu, hãy tránh việc thờ ngũ tượng, tránh ăn thịt đã dâng cúng cho các thần. Thánh Phaolô đã làm nổi bật sự việc những người Kitô rước lấy mình và máu Thánh Chúa Kitô kết thành một cộng đoàn duy nhất, một giáo hội duy nhất từ nhiều thành phần tín hữu. Xem thư thứ nhất Corinto chương 8 câu 1 đến câu 10. Chủ đề về sự hiệp thông giáo hội đã được chú ý đặc biệt bởi Công đồng Vaticano thứ hai. Quả thật, đề tài đã được làm nổi bật nhất là trong bài tường thuật tổng kết cuối cùng của khóa họp ngoại thường lần thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới để kỷ niệm 25 năm Công đồng Vaticano thứ hai, cũng như trong văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin gửi cho các giám mục của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, chủ đề cũng đã được bàn đến một cách rộng rãi nơi chương 6 của Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục nói về các giám mục, những chủ chăn của đoàn chiên, Pastores Regis, do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố sau khóa họp thân thường lần thứ 10 của Thượng Hội đồng Giám mục. Thu góp suy tư của các nghị phụ về đề tài vừa nói, văn kiện làm nổi bật sự hiệp thông của các giám mục với đấng kế vị Thánh Phêrô, dấu chỉ của sự hiệp nhất giữa giáo hội phổ quát và những giáo hội địa phương. Sự hiệp thông được thể hiện trong hình thức cao nhất là việc cử hành bí tích thánh thể của các giám mục với Đức Thánh Cha trong những lần các giám mục về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Buổi cử hành thánh thể do Đức Thánh Cha chủ tế và các giám mục chủ chăn các giáo hội địa phương đồng tế diễn tả cách tuyệt vời sự hiệp nhất của giáo hội. Thánh lễ đồng thể này cho ta thấy được cách rõ ràng hơn rằng mọi thánh thể đều được cử hành trong sự hiệp thông với vị giám mục, với Đức Thánh Cha và với giám mục đoàn, và qua các ngài với các tín hữu của giáo hội địa phương cũng như của toàn thể giáo hội, đến độ người ta có thể nói rằng giáo hội phổ quát hiện diện trong giáo hội địa phương, và giáo hội địa phương cùng chung với những giáo hội địa phương khác được hội nhập vào trong sự hiệp thông của giáo hội phổ quát. Liên quan đến chủ đề, bí tích thánh thể nói lên sự hiệp thông giáo hội, những trả lời cho tài liệu tổng quát cho thấy những đề tài sau đây đáng được chú ý cách đặc biệt, đó là tương quan giữa thánh thể và giáo hội, tương quan giữa thánh thể và những bí tích khác, nhất là bí tích hòa giải, tương quan giữa thánh thể và các tín hữu, những điểm tối của việc cử hành thánh thể. Về tương quan giữa bí tích thánh thể và giáo hội, tài liệu làm việc đã viết như sau. Bí tích thánh thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Giữa bao hình ảnh nói về giáo hội, Công đồng Vaticano thứ hai đã chọn một hình ảnh nói lên trọn cả thực thể của giáo hội, đó là hình ảnh mầu nhiệm. Trước nhất, giáo hội là mầu nhiệm của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và nhân loại. Vì thế giáo hội là vị hôn thê và là nhiệm thể của Chúa Kitô, là dân Chúa và là người mẹ. Tương quan hỗ tương giữa thánh thể và giáo hội cho phép ta áp dụng cho cả hai bên những đặc điểm của kinh tinh kính, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Thông điệp về bí tích thánh thể đã giải thích thêm về điểm này nơi số 26. Bí tích thánh thể xây dựng giáo hội, và giáo hội là nơi để thực hiện sự hiệp thông với Thiên Chúa và giữa mọi người với nhau. Giáo hội ý thức rằng bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất, sự thánh thiện, là bí tích của đặc tính công giáo và tông truyền, là bí tích thiết yếu của giáo hội hiền thê của Chúa Kitô và của giáo hội nhiệm thể của Chúa. Những đặc điểm của giáo hội đồng thời là những dây liên kết của sự hiệp thông công giáo, cho phép cử hành thánh thể cách hợp pháp. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã thường nhắc rằng, giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, tín hữu đồng hành với Chúa Kitô, trong mức độ tín hữu đó sống tương quan với nhiệm thể Chúa. Chính tại điểm này mà người ta thấy được ý nghĩa rõ ràng của việc tuân giữ những quy luật và những trang hoàng cho việc cử hành thánh thể. Đây là việc giáo hội, hiền thê của Chúa, bày tỏ lòng vâng phục Chúa Kitô. Chúng ta sẽ đọc tiếp về đề tài này trong một văn kiện vào thứ năm tuần tới, mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đời cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Trong sách thánh, Thiên Chúa hằng sống vượt trên thời gian và sự vật. Trước khi núi đồi nảy sinh, trước khi có trái đất và thế giới, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Ngài là bất biến, xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tác tạo vòm trời. Chúng tiêu tan, Chúa còn hoài. Chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao, Ngài thay chúng khác nào thay áo, như chính Ngài tiền hậu y nguyên. Tháng năm Ngài vẫn triền miên. Sấm truyền của Malakia viết, ta là Chúa không hề thay đổi. Cũng thế, Tân Ước nói về người, cha sự sáng, nơi người không có gì thay đổi, cũng không có bóng dáng của sự biến cải nào hết. Đức Giê-xu tự khẳng định mình, trước khi có Abraham thì ta hằng hữu, cho nên ngôi lời từ đầu vẫn ở với Thiên Chúa. Sự hiện hữu từ đời đời, sự vĩnh cửu và tính bất biến là những dữ kiện có yếu tố thánh kinh hơn là thuộc triết học. Từ đó phát sinh một số mệnh đề xác định lòng tin của giáo hội, tin vào Thiên Chúa hằng hữu và bất biến. Thực tại về sự vĩnh cửu và bất di bất dịch của Thiên Chúa đạt đến tột đỉnh, có tính cách nghịch lý, nơi sự nhập thể của con Thiên Chúa. Bài mở đầu Phúc Âm Thánh Gioan làm nổi bật sự tương phản, ngôi lời vĩnh cửu và có trước, làm người ra đời bởi một phụ nữ. Ngài trở thành một thực tại thuộc không gian và thời gian, chịu quy luật của sự lớn lên và sự chết. Nếu đúng Thiên Chúa là vĩnh cửu, Ngài vẫn là vĩnh cửu khi trở thành con người, nghĩa là trở thành không gian, thời gian, lịch sử. Cho nên, lịch sử của con người cũng trở thành lịch sử của Thiên Chúa, và cái chết của con người cũng là một phần trong kinh nghiệm của con Thiên Chúa nhập thể. Để hiểu hơn sự trở thành của Thiên Chúa, cần phải làm sáng tỏ ý nghĩa của từ này. Thiên Chúa, sinh linh tuyệt diệu nhất, tự nguyện triển khai sức sống sung mãn của mình trong sự sáng tạo và trong sự cứu chuộc mà vẫn không mất đi sự hoàn hảo. Trong sự sống sung mãn vô cùng của Ngài, Thiên Chúa có thể tự do đi vào trong thời gian và không gian của sự sáng tạo của Ngài. Đó là chỗ Ngài được phân biệt với các thụ tạo mà đối với chúng, sự trở thành biểu thị một sự bắt buộc nội tại nơi hữu thể của chúng. Các thụ tạo không thể tự trở thành, và thậm chí nơi sự trở thành không thể tránh khỏi này tiềm tàng điều kiện đầu tiên để chúng phát triển và hiện hữu. Các thụ tạo nằm trong sự trở thành vì chính chúng bị buộc phải trở thành, phải tiến triển. Trái lại, sự trở thành của Thiên Chúa lại tự do và tuyệt đối nhưng không. Nó phát xuất từ sự lựa chọn tự do của Ngài bởi lòng yêu mến. Do đó, sự trở thành này không bao hàm sự bất toàn nào. Đúng hơn, nó trở thành nguyên lý tối thượng của sự đổi mới và sự phục hồi cho nhân loại. Vả lại, việc tạo dựng con người đã tạo nên một tiền đề cho sự trở thành tự do này của Thiên Chúa trong lịch sử. Ngài đã chuẩn bị một con đường cho việc Ngài tự do đi vào trong thời gian và không gian. Sự kiện nhập thể của ngôi lời tạo nên sự viên mãn tột cùng của nhân loại. Nhân tính của ngôi lời với tất cả những gì tạo nên nhân tính đó như là thụ tạo, quy về Thiên Chúa và đạt đến sự thể hiện viên mãn của nhân tính đó. Sự sống của Chúa là nền tảng nội tại của mọi thời gian và hiện tại vĩnh cửu của Ngài. Không những Đức Kitô phục sinh có thể gặp gỡ thời gian, mà Ngài còn biểu lộ và bao hàm chính Ngài trong thời gian qua sự phục sinh, lên trời hiện xuống và cuộc sống của giáo hội. Với việc Đức Kitô đến bắt đầu những ngày cuối cùng, giờ cuối cùng, cùng với việc đến đó bắt đầu thời gian của giáo hội, là thời gian sẽ kéo dài cho đến ngày quang lâm. Giáo hội tiếp tục trong thời gian chính đường lối sư phạm nhằm để mặc khải và thông truyền sự hiện hữu vì chúng ta của Đức Giêsu Kitô. Đức Kitô trung tâm của thời gian. Trong Tân Ước, thời gian luôn luôn được quy về Đức Kitô như là trung tâm điểm của nó. Lịch sử cũng được chia thành hai phần, trước và sau Đức Kitô. Lịch Kitô giáo không tính năm tháng từ một điểm đầu tiên, sự sáng tạo chẳng hạn, như lịch Do Thái đã làm, mà là từ một trung tâm điểm, đó là biến cố Đức Kitô giáng sinh. Chính sự kiện lịch sử của việc nhập thể tạo nên trung tâm của lịch sử. Từ biến cố này, người ta đi ngược lại quá khứ, hoặc xuôi về tương lai. Biến cố Đức Kitô đến là trung tâm thời gian của tất cả các biến cố. Đó là quan niệm của Kitô giáo về thời gian. Đó không phải là quy ước đơn giản của lịch sử, mà là một tiêu chuẩn của thần học. Biến cố Đức Kitô đến không chỉ là trung tâm của lịch sử, mà còn làm cho lịch sử có ý nghĩa và giá trị cứu độ. tất cả các biến cố của lịch sử trước cũng như sau đều quy về Đức Kitô và được đánh giá theo ánh sáng của con người và của công trình Đức Kitô, đấng đưa ân sủng của mình vào trong lịch sử. Như vậy, thời gian trở thành điều kiện có thể đem lại ơn cứu độ cho con người và cho vũ trụ. Được xem xét trong tương quan với cuộc nhập thể của Đức Kitô, lịch sử vũ trụ không còn là trần tục nữa, nó trở nên lịch sử thánh. Viễn cảnh quy về Đức Kitô này đặt trên cùng một bình diện thời gian toàn bộ công cuộc sáng tạo do Thiên Chúa thực hiện lúc ban đầu, cũng như diễn tiến lịch sử của loài người và sự đăng quang của thiên nhiên trong Thiên Chúa vào lúc tận thế. Các biến cố lịch sử của dân Israel cũng như các hoạt động của Đức Giê-xu, của các tông đồ và của giáo hội Ngài. Khác với các tôn giáo khác, trong đó thời gian đối kháng với Thiên Chúa và sự cứu độ. Trong Kitô giáo, thời gian là phương tiện Thiên Chúa dùng để nhập thể, để mặc khải và ban ân sủng. Thay vì một quan niệm chu kỳ và lặp đi lặp lại, trong đó sự cứu độ ở ngoài thời gian. Trong Kitô giáo, thời gian được diễn tả theo đường thẳng, để chỉ rằng thời gian và sự cứu độ được sắp đặt để gặp nhau trong lịch sử. Do đó, lịch sử này trở thành lịch sử cứu độ. Trên đường thẳng thời gian này, mầu nhiệm phục sinh của Đức Kitô là biến cố cứu chuộc tiêu biểu nhất. Lễ vượt qua giống như là một trận đấu quyết định của một cuộc chiến phải được chấm dứt. Thậm chí nếu trong lịch sử những chống đối vẫn còn, và nếu tầm mức quyết định của trận đấu này chưa được mọi người công nhận, đó cũng đã có nghĩa là chiến thắng rồi. Thập giá và sự phục sinh tạo nên trận đấu quyết định và cuộc chiến đã thắng. Đỉnh điểm của lịch sử là sự phục sinh của Đức Kitô. Việc người Kitô hữu có được ân sủng của Đức Kitô được thực hiện trong lịch sử hướng về ngày tận thế. Niềm hy vọng vào tương lai trở nên mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì nó được đặt nền tảng trên sự chắc chắn rằng trận đấu quyết định đã thắng. Đó là tiền đề và là bước đầu cho sự cứu độ phổ quát. Thời gian thể hiện nhờ điểm quy hướng thuộc về Kitô học này và tạo nên con đường của Đức Kitô, đấng có trước thời gian, nhưng hôm qua đã chết ở Palestine, hôm nay đã sống lại và đang sống, rồi sẽ trở lại phán xét nhân loại vào ngày tận thế. Thời gian của lịch sử, quá khứ, hiện tại, tương lai dựa vào Đức Giê-xu. Đức Giê-xu vẫn là một. Hôm qua, hôm nay và như vậy, mãi đến muôn đời.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Mẹ du,
Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp Giáng sinh năm 2001, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã kêu gọi thế giới hãy cứu vớt các trẻ em của chiến tranh. Bên cạnh các trẻ em chào đời không cha tại Hoa Kỳ, sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, là vô số trẻ em là nạn nhân của chiến tranh trên khắp thế giới. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã nói như sau: hãy cứu các trẻ em để cứu niềm hy vọng của nhân loại. Có quá nhiều trẻ em bị đọa đày ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Đây là những trẻ em vô tội, phải hứng chịu đau khổ do hậu quả của những cuộc xung đột. Hôm nay, giáo hội tưởng niệm các thánh anh hài, tức các thơ nhi đã bị quận vương Herode sát hại sau khi hay biết đấng cứu thế đã giáng sinh. Câu chuyện được thánh Matthew ghi lại hẳn không phải là một câu chuyện hoang tưởng. Ở thời đại nào cũng có những quận vương tham quyền cố vị, sẵn sàng tiêu diệt những người vô tội để củng cố địa vị và quyền lực của mình. Không đầy 100 năm sau khi Herode sát hại các thơ nhi tại Palestine, tại Roma, hoàng đế Nero đã cho nổi lửa đốt cả một đô thị để có cớ bách hại các tín hữu Kitô. Quyền bính, địa vị, tham vọng là những sức mạnh khủng khiếp có thể làm cho con người ra mù quáng và điên loạn. Những gì đang xảy ra tại quê hương của Chúa Giêsu, tại Hoa Kỳ, tại Afghanistan, tại Trung Đông, hay tại những nơi mà những người vô tội đang bị sát hại, tất cả đều bị kích thích và lôi cuốn bởi sự cuồng tín của con người. Cuồng tín bởi quyền lợi, tham vọng đã đành, mà còn cuồng tín ngay cả trong niềm tin tôn giáo. Hôm nay, giáo hội không chỉ tuyên dương những em bé, dù không ý thức, đã dùng mạng sống của mình để minh chứng cho Chúa Giêsu. Giáo hội còn muốn mời gọi chúng ta hướng nhìn về không biết bao nhiêu thảm trạng đang diễn ra trên thế giới. Nơi đó, bao nhiêu người vô tội đang là nạn nhân của tham vọng cuồng loạn của con người. Tựu trung, bởi vì con người là hình ảnh cao cả của đấng tạo hóa, và bởi vì Chúa Giêsu đã sinh ra để nêu cao phẩm giá cao trọng ấy và khẳng định tính cách thánh thiêng và bất khả xâm phạm của phẩm giá ấy, cho nên bất cứ một xúc phạm nào đến con người đều cũng là một xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Chìm ngắm Chúa hài nhi trong máng cỏ, chúng ta cũng được mời gọi tưởng nghĩ đến không biết bao nhiêu người vô tội, nhất là các thai nhi còn trong lòng mẹ, đang bị miệt thị, xúc phạm và sát hại không chút xót thương. Chúa Giêsu sinh ra để cho mỗi người sinh ra trên cõi đời này được sống, được tôn trọng và được yêu thương xứng với phẩm giá cao cả của con người. Lạy Chúa Giêsu hài nhi, nguyện cho ánh sáng của đêm Giáng sinh luôn hướng dẫn cái nhìn và cách cư xử của các tín hữu Kitô chúng con đối với người đồng loại của mình.
Yeah.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn một mùa Giáng sinh bình an và ân sủng.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC.